Ngồi thở một lúc, Xuyến đứng dậy, cố gắng lấy lại bình tĩnh xuống nhà dưới. Nàng gượng cười bảo Phượng.
Lúc nãy tao nói với mày là tao có hẹn lúc 2 giờ. Bây giờ khỏi, tao cancel rồi, không cần hẹn ai nữa.
Phượng hài lòng nói.
Vậy thì ngồi ăn đi, rồi bọn mình đi chơi.
Xuyến lại thêm.
Có điều là tao phải đi mua cái phone khác.
Phượng tặc lưỡi nói.
Ngay bên cạnh nhà tao chứ đâu mà xa, tiệm Vinaphone. Cách nhà tao có mấy căn thôi à, ăn đi rồi tao đưa qua, quen thân với vợ chồng tao lắm.
Xuyến thở phào kéo ghế ngồi đưa mắt nhìn quanh. Lần đến nhà Phượng vào buổi tối dự tiệc họp mặt bạn bè cũ, Xuyến không nhìn thấy hết được những nét trang trí đầy mỹ thuật, cũng như các loại furniture đắt tiền của vợ chồng Phượng. Hôm nay giữa buổi trưa, nàng mới thấy giang sơn của vợ chồng Phượng thật quý giá, đẹp hơn cả những gia đình giàu có mà Xuyến quen biết ở bên Úc. Hiên mở tủ lạnh, lấy đĩa thịt đông bưng ra đặt trước mặt Xuyến, bên cạnh hũ dưa hành và đĩa bánh chưng Phượng vừa bóc. Hiên kéo ghé ngồi đối diện Xuyến và ưu tư nói.
Chuyến này chị về, em thấy chị không có được vui, chắc là có chuyện gì bên Úc hả?
Câu hỏi làm Xuyến muốn rơi nước mắt, chờ Phượng ngồi xuống bên cạnh Hiên, Xuyến mới run run đáp.
Mày nói đúng, tao xin lỗi chúng mày. Tao sang Úc 10 năm, cứ tưởng là phải hơn người ở lại, không ngờ gia đình đổ vỡ, sự nghiệp thì kể như không có gì. Về đây gặp lại chúng mày, ai cũng khá cả. Tao không buồn sao được. Tủi thân thì đúng hơn. Tụi bay thông cảm cho tao.
Cả Phượng và Hiên đều tưởng Xuyến nói thật nên rất cảm động. Trong thâm sâu, quả thực Xuyến có buồn vì casino làm nàng trắng tay. Nhưng đâu phải nỗi buồn ấy làm nàng mất vui trong chuyến về thăm quê nhà lần này. Thường thì chính những người thất thế ở hải ngoại, khi về nước lại hay tỏ ra huênh hoang tự mãn hơn cả những người thực sự thành công. Xuyến cũng thế, lần này về nàng đâu có buồn vì cuộc sống đạm bạc bên Úc. Phải nói cho thật đúng là nàng lo vì gần 1 kg bạch phiến, nàng sẽ phải mang trở lại Úc. Nỗi lo đằng đẵng ấy làm nàng không thể vui với bạn bè được. Có cố quên đi để hòa mình với người chung quanh thì cũng chỉ kéo dài được vài phút ngắn ngủi, rồi thực tại lại vẫn quay về bám chặt lấy đầu óc nàng. Hiên lắc đầu nhìn Xuyến và nói.
Tưởng chị buồn chuyện gì chứ chuyện đó thì em không có nhất trí. Chị nhìn quanh đi nè, xem có được bao nhiêu người khác. Bạn bè cũ thì có mỗi Phượng với Bảo thôi, chứ còn lại đâu có ai nên cơm nghiệp gì đâu. Ai cũng chỉ lo nổi 2 bữa ăn thôi chị à.
Phượng múc thịt đông đặt vào bát của Xuyến. Món thịt đông hấp dẫn làm chung thịt gà với giò heo, cho nhiều mọc nhĩ và hạt tiêu, đặt vào những cái chén nhỏ, rồi khi ăn thì lật úp xuống đổ ra đĩa. Phượng vốn thích món này mà không dám ăn nhiều vì sợ mỡ. Nhưng dù sợ thì ngày Tết cũng vẫn phải thưởng thức cho đúng phong vị đầu năm. Phượng bảo,
tao cũng có giàu sang phú quý gì đâu. Được cái là vợ chồng tao sống thoải mái, không chắc chiêu làm giàu. Bảo khá hơn vợ chồng tao nhiều lắm. Tính Bảo thì rất kín đáo, nhưng tao biết là Bảo mua khá nhiều đất ở bên Thủ Thiêm với lại ngoài Vũng Tàu. Làm ăn ở Việt Nam không có gì giàu nhanh bằng là nhà đất. Ai cũng biết thế nhưng không có tiền đầu tư.
Xuyến đưa mắt nhìn quanh từ nhà trên xuống bếp rồi bảo Phượng.
Nhà mày đẹp thiệt á, mày trang trí hay là ông cung? Óc mỹ thuật rất cao.
Phượng hài lòng lắm nhưng chưa kịp trả lời thì Hiên bảo Xuyến.
Nếu mà anh Bảo đón chị quay về đây thì chị sẽ hơn hết mọi người.
Hiên nhắc đến Bảo làm Xuyến sực nghĩ ra một điều quan trọng mà từ sáng đến giờ vì quá lo âu nàng quên mất. Nàng bảo Hiên.
Ê quên nữa, mày gọi Bảo giùm tao, nói là tao không còn ở hotel nữa. Phone của tao bây giờ cũng không xài được, cần gì thì Bảo cứ gọi cho mày hoặc cho Phượng.
Hiên lấy phone trong bóp ra trao cho Xuyến và Bảo.
Nè, chị nói chuyện với anh Bảo đi.
Xuyến ấn số của Bảo rồi nhìn Hiên mỉm cười. Phone reo tiếng thứ nhất, đầu dây bên kia Bảo nói ngay. Hiên hả, chúc mừng năm mới. Xuyến cười khúc khích và nói.
Em đây chứ Hiên nào, em đang ngồi với Hiên ở nhà Phượng. Ăn Tết nhà giàu mà anh. Em báo với anh là em không còn ở Đệ Nhất khách sạn nữa. Phone của em cũng không xài được, mà tại vì em chưa có thì giờ đi mua cái phone khác. Chiều nay gặp anh, em sẽ nói chuyện nhiều hơn. Thôi, anh khỏi đón em, cứ đúng 5 giờ em sẽ có mặt. Có, em nhớ địa chỉ nhà anh mà. Thôi bye anh.
Từ phút đấy, Xuyến mới tạm sống lại những giây phút hồn nhiên của thời học trò bên cạnh bạn bè thân thiết cũ. Một ngày cực kỳ sóng gió có thể coi như đã vừa qua đi. Xuyến chỉ còn chờ ngày mốt, chị Năm từ Úc qua, Xuyến giao hàng lại cho chị là an tâm trở về, thu xếp chuyện gia đình, giã từ dĩ vãng để tính chuyện lâu dài với Bảo. Xuyến trả lại cell phone cho Hiên và hỏi:
Ê, bữa nay có tiệm uốn cắt nào mở cửa không? Tao cần đi làm đầu.
Phượng vừa ăn bánh chưng vừa đáp:
Trời ơi, tiệm uốn tóc nào mà mở cửa ngày mùng 2 Tết? Người ta uốn tóc trước Tết chứ sau Tết ai mà uốn làm gì? Chiều nay mày ra mắt mẹ chồng tương lai chứ gì? Để tao làm tóc cho, hỏi đi tiệm.
Hiên nhìn Xuyến gật đầu tiếp:
Đúng rồi, Phượng nó khéo tay lắm á, chị cứ giao cho nó.
Xuyến cười thoải mái.
Thì tao cũng đành liều mạng chứ biết làm sao bây giờ.
Phượng lấy chai rượu còn nguyên trong tủ, giơ lên cao và nói:
Uống rượu nha, rượu dâu tinh chất ở Đà Lạt, ông cung đặt người ta làm, nhẹ lắm, không say được đâu.
Hiên để ý thấy chai rượu có dán nhãn để tên Trần Cung, hàng dưới là bốn chữ chúc mừng năm mới được viền quanh bằng những hình trái dâu chín mọng. Các đại gia ở Việt Nam bây giờ thích chơi trò này để lấy tiếng, đặt người ta chế rượu và thậm chí cả xì gà nữa, rồi in tên mình hoặc tên công ty của mình trên giấy hoa, dán vào cho oai. Vừa nói Phượng vừa mở nút và rót vào ba cái ly chân cao. Rồi Phượng nâng ly rượu đưa ra trước mắt và vui vẻ nói:
Chúc mừng cô dâu mới.
Hiên uống một hớp rồi góp ý với Xuyến:
Em cho chị biết nha, bố của Bảo thì dễ tính lắm, nhưng mẹ Bảo thì không có để ý tới bề ngoài đâu. Chị thích Bảo lấy vợ giàu để khỏi tiêu tiền của Bảo thôi. Thành ra chiều nay nếu mà chị gặp đừng có khiêm tốn quá nha. Nếu mà cần nổ, cứ nổ cho em, nổ nhẹ nhẹ thôi, cho bà yên tâm là chị có tiền.
Xuyến cũng biết thế nên nàng nói:
Tính tao đã không nổ thì thôi, một khi đã nổ thì phải nổ thật mạnh, chứ nổ nhẹ nhẹ thì nổ làm gì.
Phượng đang uống hớp rượu bật cười suýt nữa làm đổ cả ra áo. Tiếng ồn ào dưới phòng ăn làm Trần Cung đang nằm ngủ trên lầu giật mình thức giấc. Ông nằm lơ mơ một lúc mới sực nhớ hôm nay là mùng 2 Tết, đáng lẽ ông phải đưa gia đình về chúc tuổi bên vợ, mà chỉ vì đêm qua đánh bài quá khuya, 7 giờ sáng mới về rồi lăn ra ngủ. Ông vội vàng choàng dậy, đi nhanh vào buồng tắm. Vừa đánh răng rửa mặt, Trần Cung vừa lắng tai nghe tiếng cười nói dưới nhà và đoán rằng có khách đến mừng tuổi ngày đầu năm. Ông vội vã thay quần áo xuống tiếp khách thay cho vợ, vì chắc Phượng đang buồn ông từ sáng đến giờ. Phượng buồn thì ông vốn không quan tâm, vì ông vẫn chủ trương chồng chúa vợ tôi. Chỉ có điều ông cũng hơi dị đoan, ngày Tết chẳng nên có chuyện bất hòa, sợ xui trẻ xẻo cho việc làm ăn cả năm. Đứng trước gương chải lại mái tóc mới nhuộm, Trần Cung lại nhớ ra thêm một điều nữa, là lúc nãy ông có nghe tiếng bấm chuông ở dưới nhà. Ông ráng mở mắt, nhưng dậy không nổi, ông đành lờ đi và ngủ tiếp. Bây giờ tỉnh táo rồi, ông mới đoán lúc đó là khoảng 10 giờ, Phượng đã đưa các con sang gửi bên nhà cô em, để mình ông ở nhà ngủ cho yên giấc. Xuống tới chân thang, nhìn qua cửa sổ phía sau, thấy Xuyến và Hiên đang cười nói vui vẻ tại bàn ăn trong bếp bên cạnh Phượng. Trần Cung hân hoan đi nhanh xuống và hớn hở kêu lên: Ngày Tết, rõ thật là rồng đến nhà tôm, chắc chắn năm nay bọn này phải gặp hên rồi. Cũng như đa số các ông chồng Việt Nam, Trần Cung tuy coi thường vợ, nhưng lại rất quý bạn của vợ. Cho nên mỗi khi gặp thì ông vui thật, chứ không phải xã giao bên ngoài. Nói chuyện riêng với vợ thì ông thường xuyên cọc cằn, nhưng tiếp chuyện bạn của vợ hoặc em vợ thì ai cũng thấy ông là người hết sức niềm nở. Phượng biết rõ tính chồng, tuy trong lòng có buồn thật, nhưng vẫn tự an ủi rằng dù sao thì Phượng cũng vẫn được thiên hạ khen là có người chồng lịch sự, khéo xã giao với đời, và ít ra là không để lộ sự thô lỗ nơi công cộng. Vừa thấy Trần Cung xuất hiện ở cửa, cả Xuyến và Hiên cùng xô ghế đứng dậy để đón chủ nhà. Xuyến nói:
Sang chúc tuổi anh chị mà nghe Phượng nói là anh đang ngủ, nên tụi em không dám đánh thức.
Trần Cung kéo ghế ngồi bên cạnh Phượng và mỉm cười đáp: Không dám đánh thức, nhưng mà cô cười to quá thì tôi cũng chả ngủ được nữa. Nhưng mà nói thế thôi chứ tôi ngủ nhiều quá rồi, từ sáng đến giờ. Phượng quay sang dịu dàng bảo chồng:
Xuyến nó không muốn ở khách sạn vì ồn ào, em mời Xuyến về ở tạm nhà mình vài hôm.
Vài hôm thế nào? Xuyến muốn ở lại bao lâu cũng được. Phượng lấy bát đũa và rót rượu cho Trần Cung rồi nói:
Nhưng mà bây giờ anh tỉnh chưa? Tỉnh rồi phải không? Em bàn như vậy nha. Lát nữa đó, Xuyến sang ăn Tết bên gia đình Bảo. Khoảng 4 giờ thì Xuyến đi. Chừng đó anh với em ghé đón con rồi về bên nhà bố mẹ em, được không anh?